SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Đan Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm Năng Du lịch trên SBS. Và hôm nay Đan Trình rất hân hạnh được mời trở lại với chương trình Mike Trần, một cựu du học sinh ở Vương quốc Anh. Và trước đây thì Mike đã chia sẻ với quý vị một số cái kinh nghiệm khi mà đi du lịch đến xứ sở sương mù. Hôm nay thì Mike sẽ trở lại để mà đem đến cho chúng ta những câu chuyện thú vị khác liên quan tới một đất nước ở châu Âu, đó là Tây Ban Nha. Xin chào Mike.
Dạ, em xin chào anh và em xin chào tất cả quý vị khán thính giả ở đài SBS tiếng Việt ạ. Dạ.
Mike ơi, khi mà nói tới Tây Ban Nha thì mọi người thường nghĩ ngay tới những cái điệu flamenco quyến rũ, những cái tòa thánh đường cổ kính, rồi cung điện, cùng với cuộc sống về đêm rất là sôi động. Vậy thì em có thể kể sơ qua về cái chuyến đi Tây Ban Nha của mình, em đã ghé thăm những nơi nào được hay không?
Dạ thì em may mắn em có cơ hội ghé Tây Ban Nha là năm 2018, thì nó cũng hơi xa một tí. Nhưng mà em đã đi qua Barcelona và Madrid. Dạ thì đợt đó em đi là ngay mùa hè, cho nên là cũng hơi nóng một chút xíu, bởi vì xung quanh Tây Ban Nha là sa mạc nó hơi nhiều. Dạ.
À, khi mà đang trình xem một số cái hình ảnh về Barcelona trên mạng á, quý vị nào mà thích xem bóng đá thì chắc chắn là đã quen thuộc với cái tên này rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì Barcelona đang trình thấy còn có rất là nhiều cái nhà thờ cổ kính mà bản thân đang trình có thể là chắc phải dành cả tuần để mà ngắm hết những cái nhà thờ, những cái kiến trúc cổ ở đây. Và nổi tiếng nhất chắc là phải kể đến cái La Sagrada Familia. Thì em có thể chia sẻ thêm về cái nhà thờ này được hay không?
Dạ, đối với em thì đó là một nhà thờ rất là đặc biệt, bởi vì kiến trúc của nó cực kỳ đặc biệt. Được xây từ năm 1882 mà tới giờ vẫn xây chưa xong. Hơn 100 năm rồi anh ơi mà vẫn xây chưa xong. Bởi vì hầu hết tất cả những cái họa tiết và kiến trúc của họ thì họ không phải là họ sản xuất hàng loạt, nhưng mà mọi thứ đều làm rất là thủ công và họ điêu khắc từng chi tiết một, cho nên là đến tận bây giờ họ vẫn chưa xong và họ ước lượng là có vẻ là 2026 là hy vọng là xong. Nguyên nhân nó đặc biệt là bởi vì tất cả cái ngói, cái mái của nhà thờ thì có rất là nhiều ô cửa sổ nhỏ, thật ra kiểu giống như bằng một quả cam thôi. Dạ, nhưng mà nó có kiểu hàng ngàn cái ô cửa sổ như vậy và họ sắp xếp thành những cái hình họa tiết rất là đặc biệt. Mà những cái ô cửa sổ đó thì họ lại lắp cái kính mà kính màu đó anh. Dạ, mỗi khu là một màu khác nhau, cho nên khi mà mặt trời lên mà mình vào bên trong thì thật sự là không cần ánh sáng nhiều, mà chỉ cần ánh sáng tự nhiên thôi, là khi mặt trời hắt vào một cái thì tất cả các khung kính màu đó đều đều chiếu ngược vào bên trong thánh đường, vô trong cái nhà thờ chính. Dạ, kiểu rất đẹp luôn. Dạ.
Nhưng mà có khó để mà mua vé vô đây không em? Giống như là bảo tàng Louvre hay là những nơi khác ở Paris thì chắc chắn là phải xếp hàng rất là lâu rồi, nhiều khi là phải đặt vé trước một thời gian dài nữa. Thì ở chỗ này thì sao em?
Dạ được, em đi thì em cũng phải xếp hàng cũng phải chừng 2-3 tiếng. nhưng mà đó là tại vì em không book vé trước, cho nên nếu mà mọi người tới mọi người book vé trước thì sẽ ok hơn. Mà tại vì cái đợt em đi lại là đợt cao điểm, mùa hè là mùa cao điểm để mà đi du lịch ở châu Âu nữa. Dạ, cho nên là chờ rất là lâu, nhưng mà em nghĩ là những mùa khác sẽ đỡ một tí. Dạ, mà mọi người em nghĩ là mọi người nên book trước thì mọi người sẽ được vào thẳng thì nó sẽ tiện lợi hơn.
Mà ngoài ra ở Barcelona thì em còn đi những cái điểm nào nữa vậy?
Dạ, Barcelona thì ngoài nhà thờ chính ra thì nó là thành phố biển. Em nói sơ sơ về cái vibe của thành phố nhé. Barcelona là một thành phố cực kỳ năng động. Nó giống như Sài Gòn, ồn ào, náo nhiệt. Và kiến trúc cũng mới hơn. Không có quá cổ điển. Và đó đúng nghĩa là một thành phố nghệ thuật. Bởi vì ngoài cái thánh đường chính ra, có hai cái tòa nhà cũng rất nổi tiếng. Mà cái hình dạng của nó cũng rất là méo mó. Nhưng mà nó rất là nghệ thuật. Bởi vì nó là cũng giống như bên nhà thờ đó là cũng xây rất là lâu. và hai cái tòa nhà đó thì nó cách nhau xéo xéo, cách nhau mấy trăm mét đi bộ thôi nha. Nhưng mà em nghĩ mọi người nên đi vào, riêng Barcelona thì nên đi vào mùa hè, bởi vì nó là mùa mà mọi người sẽ tràn ra biển, bãi biển rất bự và có rất là nhiều quán hàng, quán mà pub kiểu dọc theo bờ biển anh, cái không khí rất là sống động luôn. Thì ngoài cái tòa nhà đó ra, ngoài bãi biển, ngoài cái thánh đường, thì ở Barcelona cũng có hai cái cung điện, một cái là bên trong thành phố và một cái là hơi rìa chút xíu, nhưng mà đi xem khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ cũng không có xa nha. Thì đó cũng là nơi mà mọi người nên check in, em nghĩ là vậy nha.
Ừ, được biết là Tây Ban Nha có một cái hệ thống phương tiện công cộng rất là thuận tiện. Vậy thì việc đi lại trong thành phố cũng như là giữa các thành phố á, nó có khó khăn với người khách du lịch hay không em?
Dạ đối với em thì bên trong thành phố thì không quá khó khăn, tuy nhiên là tất cả các thành phố ở Tây Ban Nha thì nó khá là xa nhau. Thì cũng giống như Sydney với Melbourne bên bên Úc của mình đó, thì Madrid cách Tây Ban Nha, Madrid cách Barcelona cũng khoảng chừng 7 8 tiếng đi xe nếu ngồi xe. Cho nên là em nghĩ là đơn giản nhất là bay nha. Bởi vì vé tàu lửa thì có thể nó rẻ một xíu nhưng mà thời gian di chuyển thì cũng rất là lâu. Thì em sẽ prefer là bay. Tại vì chuyến bay thì giữa hai thành phố cũng giống như ở Sydney và Melbourne mình rất nhiều và giá cũng rất là hợp lý nha.
Ừ. Ngoài ra thì em kể là trong chuyến đi em còn đi tới Madrid nữa, thì cái không khí cũng như là những cái thắng cảnh ở cái thành phố này nó có khác gì so với Barcelona hay không em?
Dạ, Madrid với Barcelona là hai thành phố nghịch nhau hoàn toàn. Một thành phố thì Barcelona thì như em nói, kiểu thành phố không khí biển rồi hiện đại rồi đông người đông đúc ồn ào náo nhiệt. Madrid lại mang một cái vẻ cổ kính hơn, mọi người khép nép hơn, e dè hơn một chút xíu. Thì cái đợt em đi Madrid thì em lại ở trong trung tâm của thành phố Madrid và cái chỗ mà em ở may mắn là nó đối diện luôn cái cung điện hoàng gia. Thì cung điện hoàng gia là một trong những chỗ mà cũng nên đi thăm ở Madrid tại vì nó là nơi mà highlight nhất ở Madrid luôn. Thì vào đó em nhớ cũng mất là 15 euro hay bao nhiêu đó, nói chung là nhưng mà cung điện hoàng gia ở Madrid thì không phải book trước bởi vì nó không có đông như là ở bên Barcelona. Bởi vì Madrid quá nhìn chung thì thành phố Madrid quá 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 cổ kính và họ vẫn giữ được những cái nét văn hóa và truyền thống cũng như kiến trúc. Cho nên có một cái điều em cảm thấy rất là ưng ở Madrid là họ có những khu chợ địa phương để mình có thể ăn những đặc sản địa phương tại nơi đó luôn. Nó khác với là Barcelona thì Barcelona không có điều đó. Nhưng mà những khu chợ đó cũng mở từ mấy trăm năm rồi anh ạ.
Nói tới đặc sản địa phương thì anh nhớ tới cái món paella mà mấy cái chợ ở Melbourne này thì đôi khi mấy cái tiệm Tây Ban Nha họ có bán á, là cơm thập cẩm rồi có cái màu vàng rất là đặc trưng. Thì em đã thử món này chưa và nó có gì khác so với cái paella ở nước ngoài hay không em?
Dạ, cái paella thì em cũng đã thử rồi. À, cái điều mà đặc trưng ở paella mà ở bên Tây Ban Nha thì chắc chắn nó là cái gốc. Cho nên là em nghĩ là những nước khác á, nhiều khi họ nhại theo nhưng mà họ không dùng đúng cái gạo của paella. Cho nên nhiều khi cái gạo nó hơi bị la chút xíu. Paella đúng ở bên Tây Ban Nha họ sẽ dùng gạo gọi là gạo bomba. Bomba là một hạt gạo tròn nhỏ, nó giống giống như gạo Nhật hơi hơi nhưng mà nấu lâu trong nước thì nó sẽ không bị nở ra như cháo như là gạo 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 của mình nha. Thì cái đó là cái mà em nghĩ là rất khác biệt so với những quốc gia mà khó nhập gạo bamboo.
Ừ, mà bên cạnh đó thì còn có những cái món nào khác không em?
Dạ, ở Madrid thì mọi người sẽ rất dễ tìm được những cái hàng tapas này nè. Tapas ở bên Tây Ban Nha thì nó là những cái món ăn chơi nhẹ nhẹ, nhỏ nhỏ thì người ta gọi là tapas. Nhưng đặc biệt là ở Madrid, họ bán những cái loại tapas đúng nghĩa rất truyền thống và kiểu mọi người sẽ rất dễ tấp vô một quán bia trong đó bán tapas. Mà tapas họ hay bán nhất chính là một lát bánh mì, rồi một lát thịt heo cha mông, thịt heo muối đó nè, cái đùi heo muối họ họ làm mỏng ra, rồi thêm những cái topping bên trên là những cái loại trái cây theo mùa, hoặc là những cái loại cá mà họ ngâm chua. Đó là cái loại tapas mà cổ điển nhất và họ thường hay bán nhiều nhất ở những cái chợ truyền thống ở thủ đô Madrid à.
Ừ. Rồi khi mà đi chợ ở Madrid thì em còn thấy có điều gì khác thú vị bên cạnh những cái mặt hàng thú vị khác bên cạnh đồ ăn hay không em?
Dạ chợ em, những cái chợ mà em chọn đi thì nó là chợ 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 đồ ăn anh ơi. Dạ nó là chợ truyền thống về đồ ăn. Cho nên là có một cái đặc sản nữa là bia San Miguel. San Miguel thì mọi người cũng nghe rất là nhiều rồi, thì cái chợ đó cũng chính là tên gọi là bắt nguồn từ chợ đó, bia San Miguel, từ chợ San Miguel, và chợ San Miguel là ở Madrid.
Bên cạnh chợ nè, rồi cung điện hoàng gia nè, thì em có ghé thăm nơi nào khác ở Madrid không?
Dạ, Madrid thì nổi tiếng với một số quảng trường. Mà những quảng trường ở Madrid thì không rộng như ở Barcelona, nhưng mà nó có một cái đặc trưng là mình cái kiến trúc của anh thì nó rất là cổ, chứ nó không quá hiện đại. Và mọi người thật sự là quảng trường ở bên Madrid thì cũng không đông người như là ở Barcelona. Và ngoài ra thì có những cái Botanic Garden, những cái vườn vườn bách thảo cũng rất là nổi tiếng. Mà cái đợt mà em đi thì hơi tiếc một tí là trời khá là nóng, cho nên là em cũng không đi được quá nhiều. Dạ.
Ừ. Cái này thì một câu hỏi hơi cá nhân, nhưng mà em đã ở UK và em đã ghé thăm Tây Ban Nha, thì em nhận thấy hai cái nền văn hóa nó khác nhau như thế nào vậy?
Dạ em cảm thấy là riêng bản thân em là ở UK thì mọi thứ mọi người vẫn kiểu cách hơn. Mọi người vẫn nho nhã hơn. Đó là cái phong cách của người UK. Còn Tây Ban Nha và những nước Mỹ Latin nói riêng thì họ phóng khoáng hơn rất là nhiều trong âm nhạc, trong đời sống. Cho nên cái cách mà cái lần em vừa đặt chân xuống Tây Ban Nha, em rất ấn tượng là mọi người chơi đàn ngay trên cái tàu điện của mình luôn, không phải là ở ngay bến tàu điện mà là bên trên tàu điện luôn. Mọi người chơi đàn bên trên bến tàu điện, bên trong tàu mà em ngồi.
Cái lịch trình khi mà mình đi đến Tây Ban Nha thì em nghĩ là nên đi thế như thế nào là hợp lý?
Dạ, theo em thì thật ra thì Tây Ban Nha cũng có rất là nhiều thành phố. Tùy theo cái lượng thời gian mà mọi người có, em nghĩ là như vậy. Nhưng những thành phố mà mọi người nên đi, highlight để đi, chính là Barcelona và Madrid. Tại vì một thành phố quá nổi tiếng, một thành phố còn lại là thủ đô mà cũng có rất là nhiều di sản để mà tham quan. Thì đối với em, lịch trình lý tưởng khoảng chừng 7 ngày. Dạ, thì sẽ bay tới Barcelona và sau đó là bay từ Barcelona về Madrid. Dạ. Còn nếu mọi người có thêm thời gian, mọi người có thể ghé những thành phố như là Zaragoza, những thành phố đại loại như vậy, nó sẽ cổ kính hơn. Những thành phố mà ngoài hai thành phố này ra thì nó giữ được khá là nhiều cái nét cổ kính. Bởi vì không chỉ riêng một mình Tây Ban Nha đâu anh ạ, mà châu Âu nói chung, những thành phố càng nhỏ thì cái kiến trúc đó, họ giữ lại được từ vài trăm năm càng càng nhiều.
Nhìn chung trong suốt cái chuyến đi Tây Ban Nha của em, nếu mà phải chọn ra ba cái điểm mà em thích nhất, ba cái điểm du lịch, thì em sẽ chọn ba điểm nào?
Dạ em, đầu tiên em là người khá là thích văn hóa ẩm thực, cho nên là em sẽ chọn cái chợ chợ Madrid đầu tiên. Chợ ẩm thực Madrid đầu tiên. Em cũng khá là thích cái không khí sống động ở bên Barcelona, cho nên là em cũng thích ghé quảng trường. Rồi vòng vòng quảng trường thì cũng có những cái quán mình ngồi cà phê rồi nọ để ngắm dòng người qua lại, hay là kiểu ngồi nhâm nhi cốc bia rồi tí tapas. Rồi cái thứ ba tất nhiên rồi anh, cái nhà thờ ở bên Barcelona, tại vì nó là iconic của cả Tây Ban Nha rồi.
Ừ, và nếu mà phải xếp hàng 2-3 tiếng để vào thì chắc là cũng là để làm cái ấn tượng
Cũng xứng
rất là
đáng anh ạ.
Và khi mà em đi Tây Ban Nha thì em thấy là cái chi phí khi mà du lịch nó có đắt đỏ hay không em?
Dạ thật ra em nghĩ Tây Ban Nha nó khá là hợp lý trong mảng du lịch đó anh ạ. Bởi vì vật giá của Tây Ban Nha so với Úc thì tương đối rẻ hơn. Đợt đó thì em cũng đi rất là tiết kiệm thôi, nhưng mà em cũng khá là bất ngờ. Em thuê một phòng Airbnb thì em nhớ là 3 đêm ở Madrid là khoảng chừng có 100 euro. Rất rẻ. Dạ còn ăn uống thì em thấy cũng giá cả nhìn chung ở Tây Ban Nha nhìn chung cũng khá là hợp lý, nhưng ở Barcelona sẽ đắt hơn Madrid một chút xíu.
Cảm ơn em đã dành thời gian để mà chia sẻ trong chương trình hôm nay. Và trước khi kết thúc thì em còn có một cái tip hay là một cái mẹo nào khi đi du lịch Tây Ban Nha hay không em?
Em nghĩ là tất cả mọi người nên book hết mọi thứ trước khi mà mọi người đi, kể cả vé vào cung điện hay là vé vào thánh đường. Em nghĩ là như vậy, bởi vì để tránh tình trạng như em là đợi vài tiếng đồng hồ. Và cái nữa là mọi người có thể sắp xếp lịch trình mình tốt hơn. Thì mọi người, như em nói là hai thành phố đó phải di chuyển tiện nhất là chắc là bay đó, cho nên là mọi người cũng nên coi vé máy bay để mà book trước.
Cảm ơn em đã dành thời gian để mà chia sẻ trong chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại em trong những chương trình kỳ sau.
Em cũng cảm ơn anh ạ, và em xin chào tất cả mọi người ạ.